Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trưa Chủ nhật vừa qua, đã có khoảng 200.000 người tập trung tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma để ủng hộ Đức Thánh Cha, tiếp theo việc Ngài buộc phải hủy bỏ chuyến viếng thăm tại Đại học La Sapienza vì những phản đối của một số giáo sư và sinh viên của trường đại học này. Phần lớn những người có mặt tại quảng trường Thánh Phaero đều đến để bày tỏ lòng yêu mến họ dành cho vị giáo hoàng này. Nhưng động lực thúc đẩy đám đông đến quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật vừa qua không chỉ thuần túy tôn giáo. Họ cũng đến đây để nói lên sự cần thiết của tinh thần đối thoại trong xã hội và củng cố nền dân chủ của nước Ý. Trong các biểu ngữ được trương lên trong cuộc biểu tình, người ta đọc được những câu như Đức Benedicto, chúng con yêu mến và tin tưởng Đức Thánh Cha. Chúa Kitô mới thực sự là sự khôn ngoan. Biểu ngữ này ám chỉ đến tên của Đại học La Sapienza, trong chân ý có nghĩa là sự khôn ngoan. Cũng có một biểu ngữ đáng chú ý với nội dung như sau. Sự ngủ yên của lý trí đẻ ra các quái vật. Sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời đặc biệt với các sinh viên. Ngài kêu gọi họ như sau. Hỡi các sinh viên đại học, Cha khuyến khích chúng con hãy luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Trước đó, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những ai đã đến quảng trường Thánh Phaero để tỏ tình liên đới với Ngài. Đức Thánh Cha nói như sau. Trước hết, tôi muốn được chào thăm các sinh viên đại học, các giáo sư và tất cả anh chị em đến đây thật đông để tham dự buổi đọc kinh truyền tin và để bày tỏ tình liên đới với tôi. Tôi cũng chào thăm rất nhiều người đang liên kết với chúng ta một cách thiêng liêng. Nhắc đến trường đại học La Sapienza, Đức Thánh Cha nói như sau. Tôi biết rõ trường đại học này. Tôi rất quý trọng trường đại học này, cũng như các sinh viên theo học tại đây. Mỗi năm, vào những dịp khác nhau, rất nhiều sinh viên của trường đến thăm tôi tại Vatican cùng với các bạn học khác tại các trường đại học khác. Tiếc thay, bầu khí đã không thuận lợi, đã khiến cho tôi không thể hiện diện trong lễ khai giảng. Đức Thánh Cha cũng cho biết mặc dù hoãn lại chuyến viếng thăm, Ngài cũng đã gửi bài diễn văn đến đại học. Ngài nói như sau, tôi cảm thấy gần gũi với môi trường đại học, bởi vì tôi đã làm việc rất lâu trong môi trường này, vì yêu mến sự tìm kiếm chân lý, sự đối đầu, sự đối thoại chân thành, cũng như tôn trọng những lập trường khác biệt. Ngài nhấn mạnh rằng đối thoại để tìm kiếm là thành phần sứ mệnh của giáo hội, vốn dấn thân trung thành theo Chúa Giê-xu, đứng là chủ của sự sống, chân lý và tình yêu. Đức Thánh Cha khuyên các sinh viên như sau, với tư cách là một giáo sư hay đúng hơn cựu giáo sư, đã từng gặp gỡ với không biết bao nhiêu sinh viên trong cuộc sống của mình, Cha khuyên nhủ tất cả các con hỏi các sinh viên, hãy luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác và tìm kiếm chân thiện với tinh thần tự do và có trách nhiệm. Tin về Hiệp nhất Kitô giáo. Đề tài chủ yếu của Đức Thánh Cha trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua xoay quanh tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cao sáng kiến mà cha Paul Watson, một linh mục người Mỹ, đã đề ra hồi năm 1908. Ngài cũng chào thăm một cách đặc biệt các siêu huynh và nữ tu của dòng Phạt Tạ do cha Watson thành lập để cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện và nỗ lực vượt qua mọi chia rẽ giữa các tín hữu Kitô để đáp lại mong ước của Chúa Giê-xu là nghĩa vụ của mọi tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nói rằng ý nghĩa đích thực của phong trào đại kết chính là cầu nguyện, sám hối, củng cố mối dây hiệp thông. Ngài mong ước rằng phong trào này sẽ dẫn đến việc cử hành thánh thể chung của mọi giáo hội Kitô. Về đề tài của tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, hãy cầu nguyện liên lỉ, được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì tông đồ dân ngoại viết thư cho một giáo đoàn đang trải qua nhiều chống đối và xung đột nội bộ, là để nhắc lại vài thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô, trong đó quan trọng hơn cả là phải cầu nguyện liên lỉ. Đức Thánh Cha khẳng định, cuộc sống mới trong Chúa Kitô và Thánh Thần mang lại khả năng có thể thắng vượt mọi ích kỷ, sống chung với nhau trong hòa bình và huynh đệ, cũng như mang lấy gánh nặng và khổ đau của nhau. Đây cũng là đề tài mà Đức Thánh Cha đã nói đến trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn đại kết Phần Lan sáng thứ Sáu vừa qua. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện không ngừng cho hiệp nhất Kitô giáo, bởi vì Chúa Giêsu đã hứa rằng mọi lời cầu nguyện nhân danh Ngài để dâng lên Chúa Cha đều được chấp nhận. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lời cầu nguyện chung là con đường vương giả của phong trào đại kết. Một lời cầu nguyện như thế luôn giúp chúng ta nhìn vào nước Chúa và sự hiệp nhất của giáo hội một cách mới mẻ. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự biết ơn về những thành quả của cuộc đối thoại giữa Tin Lành Luther và Công giáo tại Phần Lan và Thụy Điển. Tin về Đại học Padua. Tỉnh trưởng Veneto Bắc Ý muốn mời Đức Thánh Cha đến thăm Đại học Padua, một trong những đại học cổ xưa nhất của thế giới, và là nơi chính nhà bác học Galileo đã từng giảng dạy. Tỉnh trưởng Veneto, ông Giancarlo Galan, nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một vinh dự lớn cho trường Đại học Padua, nhân dịp đại học khai mạc 400 năm kỷ niệm việc nhà bác học này khám phá ra viễn vọng kính. Tỉnh trưởng Galan cho biết thị trưởng thành phố Padua cũng đã đồng ý mời Đức Thánh Cha. Ngoài ra, giáo sư Furio Honsen, viện trưởng của trường đại học Udine, cũng ở mạng Bắc nước Ý, đã loan báo rằng, đáp lại yêu cầu của các sinh viên, ông sẽ mời Đức Thánh Cha đến thuyết trình. Lên tiếng trong một cuộc họp báo, nhân vụ Đức Thánh Cha đình hoãn chuyến viếng thăm tại Đại học La Sapienza, ông Honsen nói rằng, trước sự kiện không thể chấp nhận được vừa xảy ra tại Roma, sáng kiến của các sinh viên Đại học Udine là một cử chỉ tích cực. Tin Hoa Kỳ, Tòa Thánh lên án việc một công ty tại Hoa Kỳ sản sinh phôi thai theo phương pháp vô tính. Tòa Thánh cũng khẳng định rằng sử dụng các phôi thai này để chiết xuất các tế bào gốc và dùng vào việc trị liệu là một hành động vô lương. Trong một bài phát biểu trên Đài Phát thanh Vatican hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Elio Gracia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sự sống, đã nói rằng sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính là một sự khai thác con người tồi tệ nhất. Về việc sử dụng phôi thai người để lấy ra tế bào gốc và sử dụng vào việc trị liệu, Đức cha Gracia cũng nói rằng cho tới nay vẫn chưa có sự thành công, và ngay cả có thành công đi nữa, cũng không được phép sử dụng con người như một dược liệu. Được biết, hôm 17 tháng Giêng vừa qua, công ty kỹ thuật sinh học Stemagen tại bang California, Hoa Kỳ, đã loan báo rằng họ đã sản sinh được các phôi thai người từ những tế bào da của người lớn. Công ty cho biết, 5 trong các phôi thai này sẽ được cho phát triển và đặt vào tử cung người. Tin Sydney. Giáo hội Anh giáo tại Úc đã lên án một vở kịch trình bày Chúa Giêsu như một người đồng tính. Một vở kịch có tựa đề bằng tiếng Latin Corpus Christi, Mình Thánh Chúa Kitô, sẽ được trình diễn tại Sydney vào tháng 2 tới đây, trùng vào dịp diễn hành hàng năm của những người đồng tính luyến ái. Theo báo Sun Herald xuất bản tại Sydney, Đức Giám mục Anh giáo Robert Fawcett của giáo phận Sydney đã gọi đây là một tác phẩm vô nghĩa, vừa có tính xúc phạm lại cũng vừa hạ giá trị của những người dàn dựng lên nó. Được biết, vở kịch đã từng được trình diễn tại Hoa Kỳ hồi năm 1997. Trong vở kịch, Chúa Giêsu là một người đồng tính đứng ra cử hành hôn phối cho 2 tông đồ đồng tính của Ngài. Đạo diễn của vở kịch là ông Lake Brownie, tự xưng là một tín hữu Kitô. Ông nhìn nhận rằng vở kịch có thể làm tổn thương các tín hữu Kitô, nhưng mục đích của ông là chỉ muốn mở ra một cuộc tranh luận trong lòng giáo hội. Về phần mình, tác giả của vở kịch là ông Terence McNally, vốn cũng là một người đồng tính, đã từng bị đe dọa bị giết khi vở kịch được trình diễn tại Hoa Kỳ. Tin Warszawa, Ba Lan. Các đức giám mục Ba Lan và Ukraine cảnh cáo người Công giáo không nên giao tiếp với phong trào Công giáo thủ cựu của Đức cha Lefebvre, hiện đang hoạt động tại nhiều nước Trung và Đông Âu. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ của Tổng giáo phận hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Tadeusz Goglowski, Tổng giám mục Gdańsk, cho biết phong trào ly giáo này đang tìm cách xâm nhập vào Ba Lan. Đức cha Goglowski ghi nhận rằng, vào tháng 7 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức trước thời Cộng đồng Vatican II. Nhưng Ngài cũng giải thích rằng, có những lý do sâu xa hơn khiến cho những người thuộc phái thủ cựu ly khai với giáo hội, chứ không phải vì thánh lễ theo nghi thức mới của Cộng đồng Vatican II. Về phần mình, trong lá thư mục vụ được công bố hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Ihor Volnyat, Tổng giám mục Lviv Ukraine, cũng đã giải thích về trường hợp một vị linh mục trong giáo phận bị vạ tuyệt thông vì đã đi theo phong trào ly khai của Đức Cha Lefebvre và hiện đang đứng đầu một phong trào công giáo thủ cựu với một chủng viện và một dòng tu và khoảng 3.000 tín hữu. Trong lá thư mục vụ, Đức Cha Wozniak khẳng định rằng việc làm của vị linh mục này đang gây ra nhiều thiệt hại cho giáo hội, cho nên Ngài ngăn cấm mọi sự ủng hộ dành cho nhóm này. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tổ chức có tên là Cuba trong thời kỳ chuyển tiếp có trụ sở tại Tây Ban Nha, cho biết hiện vẫn còn hơn 200 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong các nhà tù tại quốc gia hải đảo này. Trong một cuộc họp báo do Tổ chức Cuba trong thời kỳ chuyển tiếp và Hội phóng viên không biên giới đồng tổ chức, ông Hector Palacios, một trong những nhà bất đồng chính kiến được trả tự do hồi năm 2006, đã cho biết tình trạng của các tù nhân chính trị và thương tâm tại Cuba thật thê thảm. Nếu không được trả tự do tức khắc, thì 34 trong tổng số 243 tù nhân chính trị và lương tâm tại Cuba có thể chết trong tù. Ông Palacios khẳng định rằng, nếu có chút công lý tối thiểu tại Cuba, thì tại đây hẳn sẽ không có tù nhân chính trị và hầu hết đều đã được trả tự do. Đề cập đến những thay đổi cần có tại Cuba, ông nói rằng, một trong những thay đổi thiết yếu nhất cần làm là phải chấm dứt ngay cái lối chì họng súng vào cổ người dân để ra lệnh. Ông Rafael Rubio, chủ tịch của tổ chức Cuba trong thời kỳ chuyển tiếp, nói rằng chính phủ chuyển tiếp của ông Raúl Castro, bảo đệ của ông Fidel Castro, đã chưa làm được gì để thay đổi tình thế. Ông nói thêm rằng những người cộng sản Cuba vẫn còn sử dụng nhà tù để đe dọa bất cứ ai muốn phản đối hay bày tỏ một ý tưởng khác với chế độ. Về phần mình, ông Rafael Jiménez Claudin, tổng thư ký của Hội phóng viên không biên giới, cho biết hiện có 24 ký giả đang bị giam tù, và hội của ông sẽ không nhìn nhận có bất cứ sự thay đổi nào, bao lâu tự do thông tin không được bảo đảm, và nhờ đó người dân Cuba biết được thật sự thế giới ngày nay như thế nào. Riêng ông Oswaldo Peña, lãnh tụ phong trào giải phóng Quito, nói trong một sứ điệp được thu băng rằng, ông vẫn mong được thấy có sự cải tiến về nhân quyền tại Cuba. Nhưng ông nói, có sự khác biệt một trời một vực giữa ước mơ và thực tế.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trào lưu bài Kitô giáo tại Âu Châu. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Hôm mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Quốc hội Anh đã thông qua một dự luật bác bỏ một yêu cầu của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, cũng như Hội đồng về truyền giáo và ngoại vụ của Giáo hội Anh giáo. Với luật mới được Quốc hội Anh thông qua, bất cứ ai có cử chỉ hay những lời lẽ phê bình có thể dẫn đến sự thù ghét đối với những người đồng tính luyến ái, có thể bị phạt tối đa là 7 năm tù. Đây là một hình phạt không tương xứng, bởi vì ngay cả một người phạm tội hãm hiếp cũng chỉ bị phạt 5 năm tù. Sở dĩ các vị lãnh đạo giáo hội tại Anh và xứ Wales quan ngại về luật này là bởi vì rồi ra giáo hội sẽ không còn được tự do lên tiếng về những hành động lệch lạc của những người đồng tính luyến ái khi nói lên những xác tín của giáo hội về sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình. Cũng tại Anh, mới đây, một nhân viên của hãng hàng không British Airways đã kiện ban giám đốc hãng vì buộc cô trong khi làm việc phải che giấu dây chuyền có thánh giá mà cô mang trên người. Người nữ nhân viên này đã thua kiện. Tòa phán quyết rằng hãng hàng không có quyền cấm nhân viên không được mang thánh giá. Tại Scotland, tiếp theo quyết định của Quốc hội Anh và xứ Wales, Quốc hội độc lập tại đây cũng đưa ra một phán quyết tương tự, kết án những ai có cử chỉ hay lời nói tạo ra sự thù ghét đối với những người đồng tính luyến ái. Vài sự kiện trên đây cho thấy hiện đang có một trào lưu bài Kitô giáo tại Âu Châu, mà đỉnh điểm chính là sự kiện một số giáo sư và sinh viên tại Đại học La Sapienza đã chống đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhân dịp khai giảng niên khóa mới của Đại học. Trào lưu thù nghịch Kitô giáo ngày càng gia tăng tại Âu Châu. Đây là nhận định của nhiều viên chức tại Tòa Thánh trong đó có cả Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Mới đây, mạng lưới có tên là Một Âu Châu vì Chúa Kitô có trụ sở tại Áo Quốc đã giải thích thế nào là chủ nghĩa bài Kitô giáo, và hiện người dân Âu Châu đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Bà Gudrun Kuttler, người sáng lập mạng lưới nói trên, đã giải thích như sau. Bài Kitô giáo có nghĩa là sợ hãi hay thù ghét một cách phi lý các tín hữu Kitô. Theo bà Kuttler, thái độ này cũng được bày tỏ qua chủ trương đẩy ra bên lề xã hội những ai đang tuyên xưng niềm tin Kitô. Trên mạng Một Âu Châu vì Chúa Kitô, người ta đọc được nhiều trường hợp chế nhạo niềm tin Kitô, cất những biểu tượng Kitô ra khỏi những nơi công cộng, giới hạn việc mang những biểu tượng của niềm tin Kitô và chống bán Kitô giáo trong phim ảnh và truyền hình. Mạng lưới Một Âu Châu vì Chúa Kitô cũng mô tả một cách tỉ mỉ cuộc bách hại những ai có những lập trường chính trị phát xuất từ niềm tin Kitô, như trường hợp những người chống lại phá thai và hôn phối của những người đồng tính luyến ái. Những người bị bách hại như thế có thể bị sa thải khỏi nhiệm sở hay bị phạt phải bồi thường. Chẳng hạn, mới đây, dân biểu Christian Van Nest tại Pháp đã bị phạt phải bồi thường gần 15.000 Mỹ Kim vì đã đưa ra những lời phê bình về đồng tính luyến ái. Từ ngữ bài Kitô giáo hay sợ Kitô giáo đã được nhiều lần tìm thấy trong các tài liệu của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Các viên chức Vatican, kể cả Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, cũng đã nhìn nhận hiện tượng bài Kitô giáo. Mạng lưới Một Âu Châu vì Chúa Kitô cũng đã ghi nhận việc một số nhà lãnh đạo tôn giáo hay xã hội nhìn nhận hiện tượng bài Kitô giáo. Ông Joseph Weiler, một giáo sư Do Thái, đang giảng dạy về môn công pháp quốc tế tại Đại học New York, Hoa Kỳ, đã đưa ra nhận xét như sau. Hai chữ thế tục tại Âu Châu hoàn toàn khác với chủ nghĩa tục hóa tại Hoa Kỳ. Nó không chỉ đơn thuần có nghĩa là tôi không tin có Chúa, mà đã trở thành một thứ đức tin. Theo giáo sư Weiler, hai chữ thế tục tại Âu Châu là một thái độ thù nghịch hung hãn đối với tôn giáo, và tôn giáo tại Âu Châu chính là Kitô giáo. Trong một tác phẩm của ông, giáo sư Weiler không ngần ngại gọi thái độ này là bài Kitô. Đức Tổng giám mục Hilarion Anfeyev, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga trong các tổ chức Âu Châu, tố cáo Liên Âu đang nhắm mắt làm ngơ trước các thực hành chống Kitô giáo trong các nước của Liên Hiệp. Mạng lưới Một Âu Châu vì Chúa Kitô viết như sau. Đề cao sự khoan nhượng, các nhà lãnh đạo Âu Châu lên án thái độ bài Hồi giáo và Do Thái giáo, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước những thực hành bài Kitô giáo. Theo người sáng lập mạng lưới này, Âu Châu đang tỏ ra rất thù nghịch đối với Kitô giáo. Do đó, mạng lưới này cố gắng đưa ra thật nhiều trường hợp để cảnh cáo người dân Âu Châu và tìm ra những giải pháp chính trị để đối đầu với hiện tượng này. Theo bà Kuttler, một trong những liều thuốc để đối đầu với hiện tượng này là người Âu Châu cần phải tỏ ra tự tin hơn. Bà khẳng định, Kitô giáo đã đóng góp nhiều cho nhân bản chủ nghĩa. Âu Châu nên hãnh diện về điều đó. Kitô giáo đã cống hiến rất nhiều, và Kitô giáo còn tiếp tục cống hiến nhiều nữa. Người tín hữu Kitô có dám tỏ ra tự tin trong lĩnh vực công cộng thì các khuynh hướng bài Kitô giáo mới giảm sút. Ngoài việc cảnh cáo trên đây, mạng lưới Một Âu Châu vì Chúa Kitô cũng kêu gọi người tín hữu Kitô Âu hãy mỗi ngày dâng một kinh lạy Cha để cầu nguyện cho một Âu Châu Kitô giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Những hành động phục vụ dành cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với một số người, những hành động phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Họ thể hiện tình yêu bằng việc làm hơn là bằng lời nói. Điều này rất có giá trị đối với đứa trẻ. Đứa trẻ cảm nhận được tình yêu qua hành động hơn là qua lời nói. Làm cha mẹ thiết yếu là một ơn gọi hướng về phục vụ. Khi vợ chồng biết được tin vui họ sắp có con, đó là lúc họ phải chuẩn bị cho việc phục vụ toàn thời gian. Ít nhất, họ phải biết rằng họ đặt ký với đứa con một giao kèo là sẽ phục vụ nó cho đến khi nó trưởng thành. Là cha mẹ, họ phải biết rằng phục vụ là một điều rất đòi hỏi về thể lý cũng như tinh thần. Về thể lý, họ cần phải có đầy đủ sức khỏe. Và để có đầy đủ sức khỏe, họ phải ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục. Về tinh thần, sự cảm thông và nâng đỡ nhau trong quan hệ vợ chồng là điều thiết yếu. Thiếu sức khỏe thể lý và tinh thần, cha mẹ không thể nào phục vụ con cái một cách đầy đủ. Nhưng câu hỏi cần được đặt ra là, cha mẹ phải phục vụ ai? Dĩ nhiên, họ không chỉ phục vụ con cái. Với tư cách là vợ là chồng, trước tiên họ phải phục vụ người phối ngẫu của mình. Họ phải làm những điều nào có thể làm vui lòng người phối ngẫu. Bởi vì con cái cần có một người mẹ và một người cha như một mô phạm cho chúng, cho nên quan hệ phục vụ giữa hai vợ chồng là điều thiết yếu trong việc dạy dỗ con cái. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái mà không làm gương cho chúng. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng phục vụ con cái. Nhưng động lực thúc đẩy họ phục vụ chúng không phải là để làm vừa lòng chúng. Mục đích chính của phục vụ là làm điều tốt nhất cần phải làm. Làm vừa lòng con cái không phải là cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu với chúng. Khi phục vụ con cái, cha mẹ chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất là để chúng cảm nhận được rằng chúng được yêu thương. Mục đích của phục vụ là để thể hiện tình yêu. Cho nên, điều tối kỵ khi phục vụ là không nên xem phục vụ như một phương thế để lèo lái con cái. Đây vốn là điều dễ làm, bởi vì khi con cái còn nhỏ, chúng thích quà cáp và được phục vụ hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng nếu cha mẹ chiều chuộng con cái, nghĩa là thỏa mãn tối đa nhu cầu được quà và được phục vụ của chúng sẽ khó thoát khỏi tính ích kỷ, và như vậy không thể trưởng thành. Khi những hành động phục vụ được thực thi một cách chính đáng và có chừng mực, cha mẹ sẽ trở thành mô phạm cho con cái về tinh thần phục vụ và trách nhiệm. Khi được phục vụ một cách đúng mức, chúng sẽ phát triển được khả năng và sự độc lập cần thiết. Những đứa trẻ nào cảm nhận được tình yêu của cha mẹ sẽ dễ dàng học được bài học của phục vụ vô vị lợi hơn những đứa trẻ không cảm thấy được cha mẹ yêu thương. Là những bài học cụ thể về phục vụ. Những hành động phục vụ của cha mẹ cần phải được thực thi phù hợp với tuổi tác của con cái. Cha mẹ cần phải làm cho con cái điều chúng không thể tự mình làm lấy. Nhưng một khi chúng đã có thể tự làm lấy những việc hợp với tuổi tác và khả năng của chúng, lúc đó cha mẹ cần phải để cho chúng tự làm lấy. Cha mẹ không nên tiếp tục đút cơm cho đứa trẻ đã lên sáu. dọn giường cho đứa trẻ 4 tuổi là một hành động phục vụ. Nhưng đối với đứa trẻ lên 8, một hành động như thế không còn là phục vụ nữa, mà chỉ là nuông chiều mà thôi. Con cái không cần phải chờ cho đến khi vào trung học mới biết thế nào là tự giặt giũ hay giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Cha mẹ nào không dạy cho con cái biết tự tay làm những điều chúng có thể làm, hoặc để chúng giúp đỡ việc nhà, sẽ làm cho chúng hư hỏng hơn là phục vụ chúng. Như thế, những hành động phục vụ phải được xem là những bước trung gian. Cha mẹ phục vụ con cái khi chúng cần được phục vụ. Nhưng khi chúng đã lớn đủ, cha mẹ nên dạy cho chúng tự lo cho mình và phục vụ người khác. Dĩ nhiên, cư xử như thế đôi khi có thể mang lại nhiều bất tiện. Dạy cho con cái nấu nướng có khi còn mất giờ hơn là tự mình nấu nướng. Nếu cha mẹ chỉ nghĩ đến hiệu năng, thì thà tự tay làm lấy hơn là bảo con cái phải giúp một tay. Nhưng nếu vì yêu thương con cái và nghĩ đến lợi ích của chúng, thì dĩ nhiên họ phải dạy cho con cái tự làm lấy. Nhưng trước khi dạy cho con cái biết tự làm lấy và phục vụ người khác, cha mẹ cần phải dạy cho chúng thấy được những hành động phục vụ vô vị lợi của họ đã. Có một số hành động phục vụ mà cha mẹ đã làm một cách nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người chúng ta đều có những năng khiếu khác nhau, và trong cùng một gia đình, chúng ta có thể phục vụ nhau với khả năng riêng của từng người. Do đó, cha mẹ không nên buộc con cái phải làm một bản sao của mình, nghĩa là phải làm được những gì mình đã làm, hoặc tệ hơn nữa, phải đạt được giấc mơ mà mình đã không đạt được. Giáo dục là giúp cho con cái phát triển năng khiếu riêng của chúng, đeo đuổi những điều chúng thích và phát triển những tài năng Chúa ban cho chúng. Nhiều bậc phụ huynh vì muốn cho con cái phát triển năng khiếu và sự độc lập của chúng lại đi quá xa khi bắt con phải đi theo hướng mà chính họ vạch ra cho chúng. Nhờ kỷ luật do cha mẹ áp đặt, con cái có thể thành đạt trong việc học và ngay cả trong cuộc sống. Nhưng rất có thể chúng không cảm thấy được cha mẹ yêu thương, mà trái lại bị sử dụng để đạt được tham vọng và ước mơ của họ mà thôi. Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ mà cha mẹ dành cho con cái là giúp chúng trưởng thành, nghĩa là trở thành những con người có thể trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, cha mẹ phải phục vụ con cái một cách vô vị lợi, nghĩa là bằng một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Tình yêu vô vị lợi ấy không chỉ đóng khung trong 4 bức tường của gia đình, mà phải được trải dài đến mọi người xung quanh. Khi con cái chứng kiến được mẫu gương phục vụ vô vị lợi như thế, chúng cũng sẽ phục vụ vô vị lợi. Phục vụ vô vị lợi là cách thế làm đẹp lòng Chúa nhất. Khi dùng bữa tại nhà của một người biệt phái, Chúa Giê-xu đã nói với các thực khách: khi đãi tiệc, các ngươi đừng mời bạn hữu, anh em hay bà con, hoặc những người láng giềng giàu có. Nếu các ngươi làm như thế, họ cũng sẽ mời các ngươi lại, và như vậy các ngươi đã được đền đáp. Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời người nghèo, người tàn tật, người mù. Họ chẳng có gì để đền đáp, và như vậy, các ngươi sẽ được chúc phúc. Đây chính là tinh thần của phục vụ. Đây chính là tinh thần mà chúng ta mong muốn cho con cái chúng ta được thấm nhuần. Nhưng chúng chưa phải là những người trưởng thành. Chúng vẫn còn trong giai đoạn ích kỷ. Chúng muốn được tưởng thưởng mỗi khi làm được một việc tốt. Do đó, cần phải mất nhiều thời gian và gương sáng để giáo dục con cái có được tinh thần vô vị lợi trong phục vụ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phụng dụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa thường năm A, mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, nhà truyền giáo của Thiên Chúa Cha, bắt đầu công cuộc rao giảng tin mừng giải phóng. Chúa Giêsu chọn lấy địa điểm là thành Capharnaum, nằm trong địa hạt Zabulon và Nephtali, miền Galilea, đúng như lời tiên tri Isaiah đã loan báo khoảng 700 năm trước đó. Bài đọc thứ nhất được trích từ sách tiên tri Isaiah chương 9 câu 1 đến câu 4. Loan báo trong tương lai sẽ xuất hiện từ vùng đất bị coi thường này một ánh sáng vĩ đại, soi chiếu mọi dân tộc, mọi người sống trong sự tối tăm. Lời tiên tri Isaiah được công bố hàng 700 năm trước khi được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng muôn dân. Ánh sáng vĩ đại mà tiên tri Isaiah đã nhắc đến là chính Chúa Giêsu Kitô. Tác giả của Phúc Âm theo Thánh Matthew đã nhìn thấy sự thực hiện lời tiên tri này nơi Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đến chọn Capharnaum làm trung tâm điểm cho những sinh hoạt rao giảng tin mừng tại vùng Galilea. Bài Phúc Âm của Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa thường năm A được trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 12 đến câu 17. Ghi lại sự ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah như sau. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, trong lãnh thổ đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, con đường ra biển bên kia sông Jordan, Galilea của người ngoại bang. Dân ngồi trong bóng tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Quý vị và các bạn thân mến, bài Phúc Âm đưa chúng ta trở về với giây phút Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng tin mừng tại miền Bắc Galilea, liền sau khi Gioan bị tống ngục, và tại một cứ điểm là thành Capharnaum. Có ba điểm đáng chúng ta chú ý. Tác giả Phúc Âm theo Thánh Matthew áp dụng cho Chúa Giêsu lời tiên tri Isaiah từ 700 năm trước, loan báo việc Chúa xuất hiện rao giảng tin mừng như là ánh sáng bừng lên chiếu soi trong u tối, chiếu soi cho mọi người ngồi trong bóng tối. Điểm thứ hai là lời kêu gọi của Chúa Giêsu: Hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần. Và điểm thứ ba là việc làm của Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên theo Người, và họ đã mau mắn dứt khoát bỏ lại của cải vật chất, bỏ lại tình thân thuộc của gia đình để theo Chúa ngay lúc đó. ba điểm chính của bài phúc âm hôm nay có thể tác động như thế nào trong chính cuộc đời chúng ta trong hoàn cảnh hôm nay. Chúa Giêsu là ánh sáng. Lời giảng dạy của Người là ánh sáng để hướng dẫn chúng ta ít nhiều sống trong bóng tối những tật xấu, những tội lỗi. Để có thể chấp nhận ánh sáng của Chúa, để có thể sống thực hành những lời dạy của Chúa, mỗi người môn đệ của Chúa được mời gọi hãy ăn năn sám hối, hãy dứt khoát thoát ra khỏi những bóng tối đang che mờ cuộc sống. Đến đây, chúng ta có thể đặt ra cho mình câu hỏi, hướng về Chúa và hướng về bản thân. Chúng ta có ý thức rồi hay chưa, Chúa là ánh sáng, hướng dẫn cuộc đời chúng ta? Và nhìn về mình, chúng ta có ý thức hay không về những bóng tối còn bao phủ cuộc đời mình? Hay là chúng ta vui muốn sống trong bóng tối? Thánh Gioan Tông Đồ trong Phúc Âm của Người đã khai triển cách hết sức sâu xa chủ đề Chúa là ánh sáng. Ánh sáng chiếu soi trong u tối, nhưng u tối không chấp nhận ánh sáng. Cuộc giằng co giữa ánh sáng của Chúa và bóng tối tội lỗi trong cuộc đời chúng ta là một cuộc giằng co không thể tránh được. Mỗi người chúng ta có tự do nhắm mắt lại, chối từ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng chiếu soi trong u tối, nhưng u tối không chấp nhận ánh sáng. Cuộc giằng co này có thể trở thành sự ngoan cố nếu đương sự quyết định đóng kín cuộc đời của mình trong bóng tối. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan có ghi lại lời nhận định của Chúa Giêsu về thái độ con người ngoan cố khước từ ánh sáng của Chúa trong giây phút Chúa tâm sự với ông Nicodemo, nơi chương 3 câu 20-22 Phúc Âm cho Thánh Gioan. Thật vậy, ai làm điều xấu thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ rằng những việc họ làm bị phơi bày ra. Nhưng ai thực hiện sự thật thì đến với ánh sáng, để được tỏ lộ rằng những việc họ làm là được làm trong Thiên Chúa, trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 12, Chúa Giêsu nói rõ ràng hơn, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng ban sự sống. Bài Phúc Âm của Thánh Lễ Chủ Nhật thứ ba mùa thường năm A thôi thúc chúng ta quyết định chọn theo Chúa là ánh sáng và làm những việc của ánh sáng phù hợp với giáo huấn của Chúa. Và như đã nói trên, là những con người bất toàn luôn sống với cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tốt và xấu, giữa yêu thương và hận thù, chúng ta cần nhờ đến ơn Chúa để thực hiện một cuộc sám hối thành thật. Hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần bên. Chúa dư thừa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta mở rộng tâm hồn lắng nghe tiếng Ngài gọi và tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời, để Ngài là ánh sáng hướng dẫn, ánh sáng ban cho chúng ta an bình và tươi vui. Chúng ta dấn bước theo Chúa với niềm xác tín rằng, mặc cho những bóng tối, những yếu đuối, ơn Chúa vẫn chiến thắng trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta nhất quyết cộng tác với ơn Chúa. Chính đây là niềm hy vọng của Kitô giáo. Và ý nghĩa thứ hai của câu Phúc Âm theo Thánh Gioan, ánh sáng chiếu soi trong u tối, nhưng u tối không chấp nhận ánh sáng. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ Hy Lạp còn có thể dịch ra là, nhưng u tối không làm gì được ánh sáng, không thể thắng được ánh sáng. Với Chúa là ánh sáng, chúng ta sẽ chiến thắng những bóng tối trong cuộc đời. Chúng ta hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, dứt khoát theo Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa, xin mở mắt con, cho con nhìn thấy ánh sáng của Chúa. Xin mở rộng tâm hồn con, cho con biết đón nhận tình yêu Chúa. Amen.
Chúa đến từ gian trần, người đi theo lời bình an. Đây là con ta yêu thương.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chứng nhân đời thường kính mời quý vị các bạn theo dõi những công tác của anh chị em sinh viên Công giáo Thái Bình với người nghèo. Ngày 27 tháng 12 vừa qua, các bạn sinh viên Công giáo Thái Bình đã có buổi tổng kết các hoạt động trong chương trình Giáng sinh với người nghèo tại Tòa Giám mục Thái Bình. Được biết, đây là chương trình do sáng kiến của quý cha trong ban đặc trách giới trẻ của giáo phận. Để chuẩn bị cho chương trình này, ngay từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, trong buổi tĩnh tâm đầu tháng, các bạn đã lên kế hoạch cho chương trình hoạt động của mình bằng cách tổ chức làm các hang đá tại chính khu nhà trọ mà các bạn đang cư ngụ. Món quà mà các bạn sinh viên dành cho chú Hải Đồng năm nay, thay vì là cây thông, những tấm bưu thiếp hay những chiếc bánh sinh nhật, là những bộ quần áo cũ được thu gom từ các thành viên trong nhóm và các bạn sinh viên tôn giáo bạn ở cùng phòng trọ. Cùng với những bộ quần áo này, các bạn còn tự nguyện đóng góp một phần tiền để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đúng như chương trình đã hoạch định, mặc dù đang bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ 1, nhưng với lòng nhiệt huyết và sức trẻ, cùng sự năng động vốn có ở tuổi thanh niên, các bạn đã không ngần ngại bắt tay vào việc một cách say mê. Nói chuyện với chúng tôi, nhiều bạn đã không nén nổi xúc động. Một bạn sinh viên trường cao đẳng kinh tế mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên đã tâm sự như sau. Năm nay, em và các bạn cùng phòng tính về quê tham dự lễ Giáng sinh, vì chúng em đều là sinh viên năm thứ nhất, nên mới xa nhà đã nhớ rồi. Giáng sinh là dịp chúng em có thể về quê, nhưng em thấy chương trình Giáng sinh với người nghèo là rất ý nghĩa, nên chúng em đều nhất loạt tình nguyện ở lại để tham gia. Còn một em sinh viên khác nữa, năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp, thì nói rất hồn nhiên như sau. Em là người tôn giáo bạn, nhà em ngay phía đầu của nhà thờ chính tòa. Khi còn học phổ thông, thỉnh thoảng em vẫn cùng bạn sang thăm nhà thờ. Mỗi tối ngồi học bài, em vẫn nghe rõ tiếng đọc kinh cũng như tiếng ca đoàn hát những bài thánh ca. Từ khi vào đại học, em được các bạn công giáo cùng lớp, và nhất là khi biết có chương trình này, em tình nguyện xin được tham gia. Không những thế, còn tham gia tích cực nữa là đàng khác. Cùng với chương trình Giáng sinh với người nghèo, các bạn sinh viên đã cộng tác tích cực trong các vai diễn và góp phần làm nên sự thành công rực rỡ của đêm thánh ca mừng Thiên Chúa Giáng sinh, được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thái Bình vào đêm 24 tháng 12. Nhìn những mái đầu xanh những gương mặt đầy khát vọng của tuổi trẻ. Mới buổi chiều nay thôi, họ hân hoan chia nhau để đến thăm viếng khoảng gần 100 em bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi, thành phố Thái Bình, mà chúng tôi cứ ngỡ họ như những chàng trai, những cô gái vui mừng bước vào mùa gặt mới. Và khi bóng chiều đã ngã, màn đêm buông xuống, các bạn lại vui thỏa ngồi bên nhau, cất lên những bài thánh ca để ca ngợi tình yêu Chúa. Dường như họ đang chìm ngập trong niềm vui của người vừa chiến thắng trở về. Vâng, có lẽ họ đã là những người chiến thắng. Họ đã chiến thắng được sự lôi cuốn của những cuộc chơi vô bổ, đang ra sức mời gọi. Họ đã chiến thắng được sự ích kỷ, nhỏ nhen, và đặc biệt, họ đã chiến thắng được chính bản thân để quảng đại sống cho và sống vì người khác. Mỗi mùa Giáng sinh về đều để lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ riêng với các bạn sinh viên Công giáo Thái Bình, Giáng sinh vừa qua mãi mãi là một Giáng sinh đã để lại nhiều dấu ấn khó phai. Bởi tất cả chúng ta đều dần dần hiểu được đâu là ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh của mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Đó là lời nhận định của bạn Phêrô Nguyễn Minh Tuấn, trưởng nhóm sinh viên Công giáo, trong bài tổng kết các hoạt động trong mùa Giáng sinh vừa qua. Chúng tôi xin mượn lời bài hát Hồng Ân Giáng sinh của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy để khép lại bài viết này. Ngài đến bên tôi, cùng sống vui hòa mình trong thế giới. Ngài đã cho tôi được thảnh thơi trong thân kiếp làm người. Mùa Giáng sinh nay đã khác khi xưa. Chính con đây xin với bàn tay, với nụ cười, con bước vào đời, để tiếng yêu thương chan hòa khắp nơi. Hương Lúa tường thuật từ Việt Nam.
Noel về, Noel về, nhạc yêu thương vang giữa khắp trời mây. Noel về, Noel về, đoàn y thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, Noel về. Chúa giáng trần, đêm ân lành, những ước mơ muôn dân đàn đời chờ. Nào cùng hát lên bài ca, mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân huy vương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Nào cùng hát lên bài ca, mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân huy vương tràn lan Chúa đến trong trần gian.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua tuy ít được chú ý nhưng có hai bản tin đã thực sự gây chấn động trên thế giới. Trước hết là chuyện công ty kỹ thuật sinh học Stemagen tại bang California, Hoa Kỳ, loan báo đã thành công trong việc sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính. Công ty Stemagen cho biết, từ các tế bào da người lớn, họ đã sản sinh được một số phôi thai người. 5 trong số này sẽ được cho phát triển và cài đặt vào tử cung phụ nữ. Số còn lại sẽ được dùng để chiết xuất ra tế bào gốc và sử dụng như một dược liệu để chữa bệnh. Nhưng gây chấn động hơn có lẽ là việc chính phủ Anh đã cho phép tạo phôi thai lai giống giữa người và động vật, cùng với mục đích rút ra tế bào gốc để sử dụng như một dược liệu. Theo một bản tin được đăng trên báo The Guardian xuất bản tại Anh, và được báo Tuổi Trẻ trích dịch trong một số ra hồi tuần trước, cơ quan quản lý nghiên cứu phôi thai và thụ thai người tại Anh đã cấp giấy phép nghiên cứu cho 2 trường đại học Newcastle và King's College London trong thời hạn 12 tháng. Theo tin của đài BBC, các nhà khoa học người Anh sẽ kết hợp DNA từ tế bào con người với trứng của thỏ và các loài gia súc khác như bò. Sau đó, họ cho một dòng điện chạy qua các trứng này, khiến chúng phân chia và trở thành phôi thai. Từ đó, các nhà nghiên cứu sẽ chiết xuất tế bào gốc. Trước khi kết hợp, trứng động vật sẽ được tách gần hết thông tin về gen. Do đó, các phôi thai được tạo ra hầu như là của con người. Yếu tố động vật duy nhất còn sót lại là một phần DNA rất nhỏ nằm bên ngoài nhân bào. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, một nhà khoa học từ Đại học Newcastle khẳng định rằng phôi thai được tạo ra có 99,9% là con người và chỉ có 0,1% thuộc về động vật. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là bước đột phá lớn lao trong công nghệ tế bào gốc. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn phải dựa vào trứng người lấy từ nguồn các trung tâm chữa trị vô sinh hoặc được hiến tặng để tạo ra tế bào mầm. Theo quy định của Cơ quan Quản lý Nghiên cứu Phôi thai và Thụ thai của Anh Quốc, các phôi thai lai giống này phải bị hủy bỏ trong vòng 14 ngày sau khi xuất xưởng. Chính quyền cũng đã ngăn chặn khả năng tạo ra người lai động vật khi nghiêm cấm cấy ghép phôi thai lai giống vào tử cung phụ nữ. Quyết định trên đây của Cơ quan Quản lý Nghiên cứu Phôi thai và Thụ thai của Anh Quốc đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của giới khoa học Anh và thế giới. Họ nói rằng đây là một tin vui không những cho khoa học mà còn cho cả các bệnh nhân đang mắc các chứng bệnh nan y. Một cuộc thăm dò dư luận công chúng tại Anh do cơ quan này thực hiện hồi cuối năm vừa qua cũng cho thấy người dân Anh đã nồng nhiệt đón nhận tin này. Tuy nhiên, việc chế tạo một động vật lai giống giữa người và thú không thể không gặp sự chống đối mãnh liệt từ các tổ chức tôn giáo và xã hội. Ông John Smeaton, giám đốc của Tổ chức Bảo vệ Thai Nhi tại Anh Quốc, đã tuyên bố rằng quyết định trên đây của Cơ quan Quản lý Nghiên cứu Phôi thai và Thụ thai là một sự tụt dốc của phẩm giá con người. Theo ông Smeaton, việc cố tình làm mờ đi ranh giới giữa con người và các giống loài khác là một thảm họa và là một cú đánh vào tất cả những gì có liên quan đến sự cao cả của nhân tính. Quý vị và các bạn thân mến, trong các biểu ngữ được trương lên trong quảng trường Thánh Phaolô ở Roma vào trưa Chủ nhật vừa qua, người ta đọc được một câu đáng suy nghĩ. Sự mê ngủ của lý trí đẻ ra các quái vật. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, tất cả những thảm họa do con người gây ra cho con người đều được tạo ra từ sự ngủ mê của lý trí. Từ các lò sát sinh của Đức Quốc xã sang đến các quần đảo Gulag tại Liên Xô, các cánh đồng giết người tại Campuchia, hay các trại tập trung nói chung trong các chế độ cộng sản. Tất cả đều là thể hiện của sự mê ngủ của lý trí nơi một số người, khiến họ tự biến thành quái vật để giẫm đạp không chút xót thương lên phẩm giá của người đồng loại. Triết gia Pascal của Pháp đã định nghĩa, người là cây sậy yếu đuối nhất giữa thiên nhiên, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ. Tuy chưa múc lấy bí ẩn hoàn toàn về con người, nhưng triết học cũng định nghĩa con người như một động vật có lý trí. Lý trí là thành phần cấu tạo làm cho con người khác với thú vật. Lý trí ấy vừa nói với con người rằng nó là một tạo vật có cùng như mọi tạo vật khác, nhưng đồng thời cũng không ngừng mách bảo rằng con người khác với thú vật. Lý trí ấy cũng nhắc nhở rằng giữa con người và thú vật có những ranh giới không thể vượt qua được. Thảm họa luôn xảy ra cho nhân loại khi con người tự xóa bỏ ranh giới giữa mình và thú vật. Riêng với người tín hữu Kitô, ánh sáng mặc khải nói với lý trí rằng con người có một phẩm giá cao trọng vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Ánh sáng mặc khải cũng nói với lý trí rằng mỗi một con người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh của Chúa, và nhất là đã mặc khải cho chúng con biết phẩm giá cao trọng của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ý thức về phẩm giá ấy, và luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người.
ơi biết bao nào còn chiếm đắm đẹp thế nào để cho thân xin Chúa ơi để cho con giữa nơi buồn nhớ tình yêu Chúa cao vời biết bao nào còn chiếm đắp đẹp thế nào để cho thân xưng Chúa ơi để cho thân xưng Chúa
chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút. Xin thưa quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.